Phi Thiên, chương 3727. Tìm đến 2, gocchuyenaudio.com. Đợi đến nhân mã đi vào truyền lại tin tức xác nhận bên trong đã an toàn, Thanh Nguyệt mới tấn tốc dẫn người đi vào. Đóng cửa, thủ tướng vừa quát, đại trận phong tỏa lần nữa được bóc mở, bạch quang chìm ngập lối vào, mà hắn vừa xoay người quay đầu, lại vung tay tát mạnh trên mặt Tô Huy Hoàng, đánh cho miệng Tô Huy Hoàng phun ra cả máu cả răng. Hắn không tức giận không được, mặt trên giao cho hắn trong nhiệm như thế, chuyện can hệ đến an nguy của vương gia, lại có người động tay động chân ngay dưới mi mắt mà hắn đều không biết, trách nhiệm khó mà chối cãi a. Nếu không phải mặt trên dặn dò tạm thời không được giết lưu lại còn có tác dụng, hắn sớm đã băm thây vạn đoạn Tô Huy Hoàng. Mình mang sa mạc hư không không ngừng xé nứt, đám người Thanh Nguyệt lách mình xông vào, đa phần đều là lần đầu tiên đến đây, không khỏi lảo đảo một cái. Phía chung quanh, hơn vạn người đi vào đầu tiên đang phụ trách giới bị. Tình trạng tà vẫn bao phủ sớm đã biến mất không còn, sau khi phục binh triệt đi ta vẫn nơi này cũng liền tàn mất. Tả đô đốc bọn họ nói một người tên là Hắc Gia phân phó bọn họ chờ ngài ở chỗ này. Tên tướng lĩnh đi vào đầu tiên sai người dẫn tên tà linh đi qua. Bốn người nam nữ đều có, đối mặt đám nhân mã thiên đình thân khoác trọng giáp này có vẻ hơi căng thẳng sợ hãi. Thanh Nguyệt đánh giá trên dưới bốn người một lúc, tâm lý thầm thì Hắc Gia. Hắc Thán thì nàng có biết, cũng đã nhiều lần gặp qua trong vương phủ, biết lần này người phụ trách tiếp ứng nàng chính là Hắc Thán, chỉ là không biết Hắc Thán còn được gọi là Hắc Gia. Bèn hỏi, có chuyện gì? Một tà linh khe khẽ nói. Hắc Gia đang đuổi theo đám người tâm hoài bất quỹ kia, phân phó chúng ta đợi ở chỗ này chờ đại nhân, để chúng ta chỉ phương hướng cho đại nhân biết mà đi, đồng thời ngăn ngừa những tiểu yêu không mọc mắt kia quấy nhiễu đại nhân. Thứ gọi là đích tiểu yêu không mọc mắt là chỉ những tà khí đã khai mở linh trí lại còn đang lờ mờ. Thanh Nguyệt hỏi, người đã đi hướng nào? Tà linh chỉ một cái phương hướng. Lúc này Thanh Nguyệt mới hạ lệnh thu gom nhân mã lại, hơn trăm người phóng ra phi hành tỏa kỵ, nhảy lên tỏa kỵ hòa tốc mà đi. Mà trên đường Hắc Thán đều lưu lại tà linh làm chỉ dẫn, đến nơi phải chuyển hướng, liền sẽ lưu lại một tên tà linh tiếp ứng đám người Thanh Nguyệt. Các ngươi mắt mù hết cả rồi à? Nhiều người như vậy chạy hướng này, đứa mù đều có thể nhìn thấy, tránh đi đâu mà còn không biết. Trên một tòa sơn phong, Hắc Thán chỉ vào đam tà linh thoá mạ liên hồi. Một tà linh nói, Hắc Gia, những tiểu yêu kia còn tại trạng thái lơ mơ, vẫn chưa mọc mắt. Hắc Thán hai mắt hơi trừng, lý do của người nhiều thật đấy. Nói rồi nhe răng ra, hung tướng tất lộ, tà linh kia cuống cuồng khoát tay nói. Hắc Gia, y tiểu nhân không phải thế, y tiểu nhân là nói, người khẳng định là tránh trong vùng này, tìm một chút hắn vẫn có thể tìm ra được. Hắc Thán chi ngón tay vào chúng nhân, vậy các ngươi còn chờ cái gì? Còn không mau tìm, làm hư đại sự của Gia Gia, chốc nữa toàn bộ cầm não đại tới điền bụng cho Gia Gia. Đám tà linh loạn thành một đoàn, dồn dập tư tán mà đi. Không đợi quá lâu ta vẫn hạo hạo đãng đãng lần nữa xuất hiện, tà vụ trùng trùng hàng lâm đại địa thầm thấu tiến dưới đất siêu tầm. Gần nửa ngày sau, vẫn không tìm được người, Hắc Thán gấp đến đi tới đi lui. Kết quả không tìm, gocchuyenaudio.com, được phục binh, ngược lại đã đợi đến đám người Thanh Nguyệt chạy tới. Mắt thấy tà vân phô thiên cái địa, đám người Thanh Nguyệt cả kinh không nhỏ, vừa rớt đất liền đến bên người Hắc Thán. Hắc Thán lập tức mỉm cười nói, ai nha, đây không phải tà đô đốc ư, sách sách thật là càng lúc càng xinh đẹp. Thanh Nguyệt khẽ chừng hắn, hỏi, người đâu? Hắc Thán cười khan nói, đang tìm, lập tức liền có thể tìm ra. Thanh Nguyệt nhíu mày nói, lập tức là lúc nào? Hắc Thán, thì là rất nhanh à. Thanh Nguyệt đành phải ở bên chờ đợi, sao biết đợi nửa canh giờ vẫn không thấy tin tức, không khỏi lần nữa trầm giọng hỏi. Cuối cùng phải đợi tới khi nào? Rất nhanh thôi. Hắc Thán đứng ở kia lung tung cười khan, Thanh Nguyệt lại không có tâm tư trêu đùa cùng hắn, làm hư đại sự nàng gánh không nổi trách nhiệm, bèn lấy ra tinh linh liên hệ với Miêu Nghị. Ai ngờ Hắc Thán như mèo bị giẫm phải đuôi, chỉ vào tinh linh trên tay nàng quát. Ngươi muốn làm cái gì? Thanh Nguyệt, ta không biết phải đợi tới khi nào, tự nhiên là phải thông báo với vương gia tình hình nơi này một tiếng. Hắc Thán lập tức vỗ ngực bảo chứng nói, người làm thế là không tin tưởng ta à, ta nói rất nhanh sẽ tìm được, tự nhiên sẽ rất nhanh tìm được, ngươi chờ một chút trước đừng vội bấm báo, lập tức xong rồi đây, tuyệt đối lập tức xong rồi đây. Hắn thật từng hướng Miêu Nghị bốc phét, nói đến thiên hoa bay loạn, hình dung mình thanh tuyệt thế vô song, ra vẻ ở thái cổ này không có chuyện gì mà hắn không làm được, nếu là để Miêu Nghị biết hắn làm hư chuyện. Hắn đi theo Miêu Nghị lâu rồi, há không biết Miêu Nghị trị quân rất nghiêm, cầm chuyện trên chiến trường bốc phét tuyệt đối sẽ chọc giận Miêu Nghị, đến lúc đó hắn không chết cũng chẳng dễ qua được đến đâu, nào có thể không sợ hãi. Thanh Nguyệt thấy miệng lưỡi gia hỏa này có vẻ không đáng tin, lông mày hơi nhíu, không thèm để ý, chuẩn bị dao động tinh linh trên tay, ai ngờ lúc này đột nhiên bay tới một tà linh, hớn hở lớn tiếng nói. Tìm được rồi, Hắc gia tìm được rồi. Hắc Thán tinh thần khẽ rung, bắt lại bả vai người đó, vội hỏi. Ở chỗ nào, tà linh kia vung tay chỉ về hướng đông. Chúng đang trốn trong một khe núi cách chỗ này 300 dặm về hướng chính đông. Ha ha ha, Hắc Thán đẩy hắn ra, hưng phấn đến khoa tay múa chân, vỗ ngực thình thịch về phía Thanh Nguyệt nói. Thế nào, ta nói rất nhanh rồi mà, người này thật là tốt xấu cũng tính là người làm đại sự, mà cả chất nhẫn nại đều không có, chốc nữa ta phải cùng vương gia nói rõ ràng về ngươi. Gạch nối, Thanh Nguyệt cạn lời câm nín, cách chương.